vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Chuyện Việt Nam và Quốc Vinh xin kính chào quý vị cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà báo tự do Hồng Nga. Chào Hồng Nga.
Vâng, xin chào anh Quốc Vinh, chào quý vị thính giả của SBS ạ.
Đọc báo thấy, theo các chuyên gia, giới trẻ Việt Nam đang phải đối mặt với giá nhà cao ngất ngưỡng, chi phí giáo dục, y tế đắt đỏ, cho nên là họ không dám kết hôn và sinh con. Sự thực nó như thế nào hả Hồng Nga?
Dạ vâng, cái đó thực ra thì nó cũng có cái cơ sở của nó ạ. Và nếu mà quý vị sống ở các đất nước mà đang phát triển, nhất là ở châu Á, khi mà những cái đô thị lớn đất chật người đông ấy, thì chúng ta đều thấy có một cái tình trạng là giá bất động sản vô cùng lớn, vô cùng cao. Và người bình thường trẻ tuổi thì không thể nào mà có thể mua được bất động sản, mua được nhà ở. Bởi vậy cho nó cũng không phải chỉ riêng Việt Nam đâu, mà Nga nghĩ là ở các quốc gia thì đều có cái tình trạng là cuộc sống đắt đỏ, không có nơi ở. Thì cái xu hướng giảm sinh đẻ rồi người trẻ không muốn kết hôn, không muốn có con thì là có thật.
Thấy báo chí trích dẫn lời của tiến sĩ Nguyễn Thị Thanh Thủy, tức là giảng viên Đại học Văn hóa Hà Nội, nói rằng năm 2024 tỷ suất sinh trung bình cả nước là 1,91 con trên một phụ nữ, trong khi lấy thí dụ như ở các thành phố lớn như thành phố Hồ Chí Minh thì chỉ đạt được có 1,39. Còn ở dưới vùng Đông Nam Bộ thì 1,56, thì như vậy không phải đều là dưới cái mức mà nhà nước mong đợi cho nhà nước không?
Vâng, chắc chắn là đây là một cái thách thức trong cái việc mà nhà nước Việt Nam họ đang muốn là khuyến khích các cặp đôi trẻ có con rồi kết hôn rồi để nâng cái con số, cái dân số dưới tuổi tức là trong cái độ tuổi lao động lên ở Việt Nam, bởi vì người ta tính rằng là với cái xu hướng bây giờ đó thì chỉ 10-15 năm nữa là cái lực lượng lao động của Việt Nam sẽ bị già hóa đi, trở nên một cái rào cản rất là lớn cho việc phát triển kinh tế ạ. Cái này thì nó đã là cái điều mà chính phủ Việt Nam họ bàn tán, họ thảo luận nhiều năm nay, và trong các cái cuộc họp quốc hội thì Nga thấy rằng là họ cũng đang muốn là làm sao thay đổi cái luật dân số Việt Nam để khuyến khích tuổi kết hôn rồi cái con số, cái tỷ lệ sinh trưởng ở Việt Nam. Thế nhưng mà các khảo sát thì đều đi ngược lại cái xu hướng này, và thấy rằng là tuổi kết hôn trung bình của phụ nữ thì đã lên tới trên 25 tuổi trong năm ngoái. Quý vị cũng thấy rằng là khi mà chúng ta còn nhỏ tuổi ở mà quý vị khi còn ở Việt Nam đó thì chắc là cái tuổi kết hôn mà khoảng 20-25 thì đối với phụ nữ thì đã coi như là quá cao rồi. Thế nhưng bây giờ phụ nữ thì ngay cả bạn bè Nga cũng nhìn quanh cũng thấy là tuổi trung bình kết hôn có khi là lên tới 30-35 tuổi. Ngay cả đối với phụ nữ họ không thấy thế là trễ. Rồi có một cái khảo sát khác thì cho rằng là khoảng 70% phụ nữ trẻ tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh nói rằng là họ phải coi có một cái sự ổn định về sự nghiệp và tài chính thì mới nghĩ tới chuyện có con. Tất cả những cái thông tin đó thì nó khá là đáng ngại, bởi vì là nếu mà gia đình mà không có con và trẻ con sinh ra càng ngày càng ít đó, thì sau này cái con số người già trong xã hội nó sẽ tạo nên một cái áp lực vô cùng lớn. Lấy ai ra để mà có thể chăm sóc người già, lấy ai ra để có thể sản xuất và tăng trưởng kinh tế, thì đó là một cái bài toán rất là đau đầu đối với cả các giới chức và cả những người mà hiện giờ làm cha làm mẹ, những người trong xã hội mà đang phải đối mặt với cả cái tình trạng là sau này già đi sẽ không có ai chăm sóc ạ.
Được báo chí trích dẫn, thạc sĩ Nguyễn Thanh Tùng thuộc Cục Dân số Bộ Y tế cho biết là năm 2024 thì dân số Việt Nam đạt 101 triệu, tăng bình quân 1 triệu mỗi năm. Thì cái tỷ lệ dân số hàng năm như vậy là đã là chậm lại rồi. Nhưng mà liên tục bên cạnh đó là cái tình trạng thiếu hụt nhà ở. Và mới đây đó thì ông Thủ tướng Phạm Minh Chính đã, ông có đặt một câu hỏi như thế này, tức là nếu như mà giá của một căn hộ ở các thành phố ở Việt Nam bây giờ là 100 triệu một mét vuông thì ai mà có tiền để mà mua? Thì như vậy có nghĩa là cái nhu cầu nhà ở rồi vật giá đắt đỏ thì nó lại là làm cho cái chuyện người ta do dự muốn sinh con nó càng tăng nữa.
Dạ vâng, Cái thông tin mà ông Phạm Minh Chính mà đưa ra cái câu hỏi vừa hỏi vừa trả lời như vậy đó thì hiện giờ Nga thấy là trên mạng đang bị mọi người chỉ trích rất là nhiều ạ. Bởi vì chính ông Phạm Minh Chính là cái người mà đưa ra những cái chính sách, chính phủ của ông ấy là những người mà ký kết rồi thông qua những cái chính sách mà về bất động sản ở Việt Nam. Thì quý vị cũng thấy là có những con số mà hôm qua Hồng Nga đọc thì cảm thấy rùng mình. Thí dụ như là người ta nói rằng là trong tất cả cái số dư nợ mà chuyển vào cái nền kinh tế Việt Nam để phát triển kinh tế thì một phần vô cùng lớn là đổ vào thị trường bất động sản, 4 tỷ đô la dư nợ là ở trong thị trường bất động sản ạ. Bởi vậy là thưa quý vị, nếu mà cái tiền đổ vào bất động sản bởi vì là những người muốn phát triển bất động sản thì cho rằng là đó là cái cách kinh doanh mang lại lợi nhuận nhiều nhất thì làm sao có thể trách người ta được khi mà người ta có thể thổi giá bất động sản lên một cách trên trời như vậy. Cái tình trạng này nó đã xảy ra ở các quốc gia, thí dụ như là điển hình là ở bên Trung Quốc. Cái việc mà thị trường bất động sản nó quá nóng và tạo thành một cái bong bóng có thể vỡ bất cứ lúc nào, nó cũng đồng thời tương đương với cái việc là giá bất động sản quá cao và không thể nào một người bình thường có thể mua được. Thì Nga thấy rằng là ở ngay thành phố Hà Nội chẳng hạn thì một vợ chồng trẻ với cái mức thu nhập trung lưu tức là đại khái là khoảng độ 50 triệu đến 100 triệu tiền Việt Nam trong một tháng thì cũng không thể nào mơ được cái việc là sở hữu nhà một cách toàn toàn diện trong ít nhất là 10 năm tới ạ. Bởi vậy cho nên là họ sẽ phải vay, họ sẽ phải làm bằng cách này cách nọ và tất nhiên là tiến tới cái việc là họ sẽ ngại ngùng trong cái việc sinh con và xây dựng một cái gia đình hoàn hảo bởi vì cái lý do rất đơn giản là không thể có thể mua được bất động sản để mà sinh sống ạ.
Thấy người ta nói đến một cái giải pháp được đề xuất là để mà khuyến khích người trẻ kết hôn và sinh con thì bà tiến sĩ Nguyễn Thị Thanh Thủy nói rằng là cần thiết kế lại mạng lưới an sinh xã hội để tạo ra lưới an toàn vững chắc cho gia đình. Cái chuyện này tôi nghĩ có vẻ nó không thực tế lắm hả?
Dạ vâng, cái việc mà bà ấy khuyến cáo như vậy thì bà ấy cứ khuyến cáo thôi, tức là để có cái mạng lưới an sinh xã hội rồi ví dụ như là cho trợ cấp thai sản rồi cho nuôi con rồi thậm chí là cho nam giới được nghỉ về việc là nuôi con tham gia chăm sóc con cái. Thế nhưng mà bà ấy quên mất một cái tiền đề là phải có con cái để mà đưa ra cái những cái an sinh xã hội đó phải không ạ? Thế nếu mà người trẻ người ta không có nhà ở, người ta không kết hôn, người ta không sinh con thì làm sao mà tiến tới những cái an sinh xã hội như là bà ấy khuyến cáo được. Bởi vậy cho nên Nga nghĩ là để mà giải quyết những cái việc này thì thứ nhất là phải trợ giá cho người ta, làm thế nào người ta có thể tiếp cận được nhà ở, làm thế nào người ta có thể kết hôn và có thể tiến tới sinh con đã. Thế nếu mà cái việc mà bong bóng bất động sản nó vẫn cứ tiếp tục phình ra như thế này và chính ông Phạm Minh Chính là Thủ tướng Chính phủ, ông phải có cái trách nhiệm để chỉ đạo cho chính phủ của ông giải quyết cái việc này. Bây giờ ở bên Trung Quốc thị trường bất động sản nó cũng đang chững lại bởi vì chính cái lý do như này, có những cái thành phố xây dựng ra không có người ở thì Việt Nam dần dần cũng sẽ tới thôi ạ. Thế nhưng mà giá vẫn ở trên trời là do đâu?
Quý vị đang nghe chuyện Việt Nam với Quốc Vinh và nhà báo Hồng Nga. Mới đây, chính phủ đề nghị các nhà mạng cung cấp địa chỉ IP của người dùng cho cơ quan an ninh. Nhưng mà tôi lại có cái cảm giác đây chỉ là hợp thức hóa thôi, chứ thực sự cái chuyện này cũng đã được nói đến và thực hiện lâu rồi mà, phải không hả Hồng Nga?
Dạ vâng, cái việc mà các nhà mạng tức là những người công ty mà cung cấp dịch vụ viễn thông rồi dịch vụ ở trên mạng đó thì họ đã phải buộc phải cung cấp những cái thông tin cho chính quyền từ lâu nay rồi ạ. Bởi vậy cho nên là họ mới phát hiện ra những cái mạng lưới, thí dụ như là sử dụng mạng Facebook chẳng hạn hay là TikTok để với những cái mục tiêu mà nhà chức trách nói rằng là đe dọa an ninh của quốc nội. Đó thì cái này là họ đúng là như anh Quốc Vinh nói, tức là luật an ninh mạng thì những cái việc thực hiện nó thì đã được đưa ra từ lâu nay. Thế nhưng bây giờ thì họ chính thức hóa để đảm bảo cái quản lý mạng Internet ở trên toàn quốc ạ. Thế nhưng mà cũng cần phải nói là cái điều này đấy thì quý vị cũng không ngây thơ khi mà nghĩ rằng là các quốc gia khác họ không có cái những cái quy định như thế này. Nga nghĩ là trong cái thời đại mà phát triển về Internet như hiện nay đó thì tất cả các quốc gia chứ không chỉ riêng Việt Nam đâu, họ đều có những cái quy định cách này hay cách khác để kiểm tra cái nguồn thông tin trôi nổi và trao đổi ở trên mạng Internet. Thí dụ như là bên Anh Quốc chẳng hạn thì chính phủ của đảng công đảng tức là đảng lao động hiện giờ đó cũng đã có những cái quy định rất là chặt chẽ để hạn chế cái việc người dùng trên mạng internet trao đổi thông tin và gây ra những cái bất ổn cũng như là ảnh hưởng tới an ninh. Hồng Nga thì được biết rằng là có hàng nghìn cái vụ mà người công dân ở bên Anh Quốc đã bị khám xét rồi bị bắt bớ bởi vì là những cái thông tin mà họ truyền nhau ở trên mạng internet họ họ đăng tải trên Facebook. Điều đó thì cũng cho thấy rằng là tất cả các quốc gia thì đều hoàn toàn là có cái ý thức về cái việc là phải siết chặt cái quản lý internet ạ. Thì Việt Nam là một trong những quốc gia đó và họ đã đi đầu cái việc này từ lâu rồi. Còn cái hiệu quả của nó như thế nào thì chắc là Nga nghĩ rằng là còn phải có thời gian mới có thể chứng minh được.
Để quý vị dễ theo dõi thì địa chỉ IP, tức là địa chỉ ở trên không gian mạng, cho phép nhà chức trách có thể truy lại người sử dụng, cái thời gian cũng như là chuyện gì nó xảy ra dưới cái địa chỉ đó, tức là dưới cái người sử dụng đó. Nhưng mà công nghệ đó thì nó phát triển cũng rất là nhanh, đã có nhiều cái công nghệ nó giúp là giấu cái IP, tức là giấu cái địa chỉ đi, thành thử ra là nhà chức trách để mà đối phó với chuyện này cũng không phải là đơn giản. Nhưng mà rõ ràng sau khi đọc cái tin này đó thì tôi thấy rằng là có vẻ như ở Việt Nam bây giờ họ muốn có một cái cơ sở pháp lý chặt chẽ hơn, rõ ràng hơn trong cái chuyện này, thì thật sự mấy cái chuyện này biến nó thành luật hết thì mới có thể thực thi được. Nhưng mà không hiểu là ở đằng sau đó đó thì xưa nay thì chúng ta hay cứ nói là vì những cái tội danh mơ hồ, nhưng mà càng ngày thì chúng ta càng thấy rằng là những cái tội danh, những cái tội phạm ở trên mạng á, nó rất là rõ ràng, nó rất là thực tế, chứ không phải chỉ là những cái gì đó mơ hồ gì cả, mà nhất là bây giờ các cái tổ chức tội phạm bắt đầu nó tận dụng đến trí tuệ nhân tạo để mà làm những cái lấy ví dụ như tống tiền chẳng hạn, thành thử ra cái luật này rất là cần thiết.
Dạ vâng, đúng là cái với cái tiến bộ của công nghệ nhất là công nghệ mạng rồi internet rồi trí tuệ nhân tạo vân vân đó thì cái việc quản lý nó sẽ trở nên vô cùng khó khăn ạ. Bởi vậy cho nên là khi mà họ cái quy định mà quản lý IP thì nó cũng sẽ trở thành bất cập trong thời gian tới thôi ạ. Bởi vì rõ ràng như là anh Quốc Vinh vừa nói đó thì bây giờ người sử dụng họ có thể sử dụng những cái IP của nước ngoài, cái công nghệ VPN chẳng hạn thì khiến cho người ta có thể làm được cái việc đó. Rồi trí tuệ nhân tạo chẳng hạn thì hiện giờ đã rơi vào tay những cá nhân và tổ chức với những cái mục đích xấu và lừa đảo hàng triệu người ở Việt Nam chứ không phải là ít, và trong thời gian tới thì nó sẽ còn tiếp tục tăng ra. Bởi vậy cho nên là Nga nghĩ là tất cả những cái luật đưa ra thì đều có những cái phương cách để mà vi phạm luật đó.
Nhưng mà không hiểu là cái đề xuất mà nhà mạng phải cung cấp IP người dùng cho cơ quan an ninh thì nó có chi phối các cái nền tảng xuyên biên giới không, như là Google, Facebook, TikTok chẳng hạn?
Dạ cái đó thì trước kia thì chính phủ Việt Nam cũng họ cũng đã ráo riết yêu cầu các cái nền tảng mạng xã hội thì như là Facebook hay Google vân vân thì phải tuân thủ pháp luật Việt Nam, tức là phải báo cáo cho họ rồi phải cung cấp thông tin cho họ. Thì cái này tùy các cái nhà cung cấp mà dịch vụ, thí dụ như là Nga được biết là Meta chẳng hạn thì họ cũng có tuân thủ rất là nhiều những cái yêu cầu của chức trách Việt Nam, thậm chí là đưa những cái thông tin của người dùng theo như Nga nghĩ là không xảy ra ở bất cứ các quốc gia nào khác nhưng mà xảy ra ở Việt Nam cho nhà chức trách vân vân. Thế nhưng mà cũng nói lại là với cái việc mà tiến nhanh như vụ bão của công nghệ thông tin đó thì những cái yêu cầu mà chính phủ Việt Nam họ đưa ra, thí dụ như là trong luật an ninh mạng mà đang dự thảo này thì nó cũng sẽ lạc hậu một cách rất là nhanh. Bởi vậy cho nên là khi cung cấp IP thì nó chưa phải là một cái biện pháp gì mà có thể ổn định được cái an ninh trên mạng như là người ta mong muốn ạ.
Quý vị đang nghe Chuyện Việt Nam với Quốc Vinh và nhà báo Hồng Nga. Thế dự báo nói rằng hôm nay là siêu bão Ragasa, tức là bão số 9, ảnh hưởng trực tiếp đến Bắc Bộ. Thì không hiểu tình hình ở đó như thế nào hả Hồng Nga?
Dạ vâng, thì Nga hiện giờ đang có mặt ở Hà Nội ạ. Cũng trình bày với cả quý vị được tường thì ở ngoài trời đó thì chỉ mưa rất là nhẹ, gió cũng rất là nhẹ. Bởi vậy cho nên là cái lo lắng là bão Ragasa mà người ta gọi là siêu bão hình thành ở Biển Đông mấy hôm trước, có thể là cơn bão lớn nhất trong năm nay thì nó đã không xảy ra. Có thể tự tin mà nói như vậy ạ. Khi mà đổ bộ Việt Nam vào ngày thứ năm và thứ sáu đó thì Hồng Nga nghĩ rằng là cái sức bão nó đã giảm đi rất nhiều. Bởi vậy chỉ cần lo lắng thì nó không xảy ra như là người ta mường tượng từ trước. Tất nhiên là nó sẽ có mưa, có một số nơi, ví dụ như là ở Quảng Ninh hay là miền Bắc Việt Nam thì có thể là mưa sẽ rất lớn và gây ra tình trạng lụt lội. Thế nhưng mà nó sẽ chỉ như thế này thôi. Hiện giờ thì giới chức về thời tiết của Việt Nam thì họ đang cảnh báo về cơn bão số 10, tức là hiện giờ cũng đang hình thành ở ngoài khơi. Bão số 10 thì được nói rằng là không có lớn như là bão Ragasa. Cũng cần nói thêm là bão Ragasa thì đã gây ra những cái thiệt hại rất là lớn ở Đông Á, đặc biệt là ở Đài Loan, nơi mà có tới 14 người đã tử vong vì bão này, đặc biệt là cái khu vực ven biển ở phía đông, thì như là Hoa Liên chẳng hạn. Thế nhưng mà cho tới nay thì Nga nghĩ rằng là ảnh hưởng của bão, những cái cơn bão cấp tập vào mùa này ở miền Bắc Việt Nam thì nó hạn chế thôi ạ. Và cũng không phải là cái điều mà chúng ta lo lắng nhất là làm sao mà khắc phục được cái tình trạng lụt lội gây ra sau bão ạ.
Cảm ơn Hồng Nga rất nhiều.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh Quốc Vinh, cảm ơn quý vị đã theo dõi và chúc quý vị cuối tuần vui vẻ ạ.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.